một cái cảm giác hư vọng nó đã làm chủ được, phải nô lệ nó như thế thì uống chi là còn bao nhiêu việc khác, thì cái người ấy làm gì có quyền tự chủ. Uống chi như con vừa nói, đối với cái thân này dù sao nó là cái vật nó lù lù, nó có mặt, chứ còn cái cảm giác ngon ngọt chua là những cái đi thoáng qua cái lưỡi này hết. Nó chỉ là cái cảm giác, nghĩa là cái không hề có bao giờ cả, mà mình còn chịu nô lệ đến cái trình độ có người tàn nhẫn giết gà giết vịt để kiếm miếng ăn ấy. Thế rồi bội nghĩa, vong nhân, vong ân bội nghĩa, bao nhiêu những cái chuyện ở ngoài đời chẳng qua chỉ vì để có miếng ăn. Thế thì cho nên rằng cái đấy là cái sai lầm của con người. Những người ấy cái trí tuệ nó ngang với loài vật. Loài vật nó chỉ biết ăn thôi, ngoài ra nó không biết gì khác, là bởi vì nó bị những cái cảm giác ấy đánh lừa. Thế nếu mà mình không tỉnh ra thì mình chính là một thú vật thôi. Thì ở đây Ngài dạy cho mình quán cái nguy hiểm của cái thọ. Đấy. Cho nên chúng mình học, chúng mình phải quán cái tập khởi, tức là cái nhân duyên phát sanh cái thọ. Rồi phải quán cái đoạn diệt, tức là thấy được cái vô thường, vô ngã, hư vọng của cái thọ. Rồi quán cái vị ngọt. Rồi con người ta, cái mắt bị cái sắc, cái tai bị cái âm thanh, đã sáu căn bị sáu trần nó chi phối chỉ vì có cái thọ này, có hai cái chữ khổ vui thế thôi. Mà đến nỗi hiện tại bây giờ, hiện tại các vị, thầy đọc sách các vị đang nói rằng cả cái thế giới, cả cái trái địa cầu này đang quay cuồng chỉ bởi vì cái cảm thọ này, chỉ vì cái khổ với cái vui. Mà xét thì thấy đúng. Bây giờ thế gian người ta đang sinh sống ở ngoài đời, có ai là ra ngoài hai cái chữ khổ vui đâu, để hai cái khổ với cái vui này nó chi phối hoàn toàn. Cho nên phải quan sát cái vị ngọt, bởi vì nó có cái vị ngọt cho nên nó nguy hiểm, người ta vướng mắc mà không tỉnh được ra. Cho nên phải quán cái vị ngọt, quán cái nguy hiểm của thọ, thì và quán cái con đường xuất ly khỏi thọ. Thì bây giờ muốn biết con đường xuất ly thì mình phải biết rõ cái thọ nó có mấy thứ nhỉ? Con nhận mặt nó đã định, nó có mấy thứ như thế nào? Con nói cái tên này, con nhớ rằng con nói đây là để cho các em sa di mới hình đồng nó học. Những cái gì con đã học, như sư cô Trân Minh vừa nói, cứ sáu căn của mình mà gặp cái cảnh bên ngoài mà vui thì gọi là lạc thọ. Chữ lạc thọ nghĩa là vui, gặp cái cảnh vừa ý thì vui. Bây giờ xin cho thí dụ về lạc thọ, về cái vui ở nơi con mắt nhé. Cái thí dụ về cái vui, nói tiếng trong sách thì gọi là lạc thọ, chúng mình nói tiếng Việt Nam gọi là cái vui ở nơi con mắt. Trái ổi nó chín thì sao? Trong lòng con nó có cái vui, như vậy gọi là lạc thọ. Tuệ Châu cho thầy cái ví dụ về lạc thọ, về cái vui ở nơi tai. Tụng kinh hay, nghe vui tai. Thế còn Chân Hạnh cho thầy thí dụ về lạc thọ ở nơi mũi. Cái mũi chứ, trầm hương à. Thế cái mùi nó thơm, thành là con vui, cho nên gọi là lạc thọ. Giới Châu lạc thọ của cái lưỡi, pháp niệm cái lạc thọ của cái thân, cái lạc thọ ở trong chánh ấm. À, còn có một cái thọ nữa ở nơi ý, ở trong tâm ý mình đối với cái pháp trần. À, con cho cái thí dụ về lạc thọ con đang ngồi đây này, con nhớ đến má ở nhà, cái hình mà ảnh má tươi cười vui vẻ đấy, thì con thấy con nhớ đến cái bóng của má hiện lên tươi cười vui vẻ trong tâm con, có vui không? Đấy, thế là cái tâm ý nó đối với pháp trần, những cái bóng ảnh. Ở cô Trần Minh đó là nói về lạc thọ. Thế có cái gì nữa, còn cái thọ gì nữa Trần Minh? Cho một cái thí dụ bây giờ các em đó. Đó là cái mắt nó thọ cảnh ngoài, cái này gọi là khổ thọ. Khi mà mình thọ mà trong lòng mình buồn, gọi là khổ thọ. Thế bây giờ giác tín cho thí dụ về cái khổ thọ ở cái tai, con buồn. Bây giờ mình mới học đến thọ, rồi nó đi đến cái giận đấy là nó đến cái tưởng. Chúng mình có năm sắc thọ tưởng hành thức, chúng mình nhận là mình là ta. Bây giờ đang học về cái thọ, tức là cái khổ với cái vui, nè, lãnh thọ cái cảnh ở ngoài vào tâm, rồi đến cái tưởng nó mới chuyển động cái tâm, để thuộc về cái tưởng. Bây giờ đây nghe tiếng la, nghe tiếng chi thì chúng ta thấy buồn, đó là mình đã đem cái tiếng ấy, mình đem vào tâm mình tự thấy khổ, cái gọi là thọ, gọi là khổ thọ ở tai. Hiền mỹ thí dụ khổ thọ ở mũi, qua nhà cầu cái mùi hôi nó khó chịu, đó là khổ thọ. Đồng phúc khổ thọ ở lưỡi, giới hương khổ thọ của thân, khổ thọ nghĩa là cái khí lạnh ở ngoài, cái thân mình nó phải chạm với cái gió lạnh ở ngoài cho nên tâm mình nó khổ này. Còn tuệ nhật cho thầy cái thí dụ về khổ thọ của ý căn, nhớ đến cái hình bóng của thầy cho nên thành cái khổ thọ. Đó, thế thì bây giờ tại làm sao Phật lại gọi là thọ thị khổ nhỉ? Cô Trần Minh nói đến cái thế nào là cái khổ, mình nói khổ thì Phật gọi là khổ khổ, mình nói vui thì Phật gọi là hoại khổ. Con chỉ cái chỗ đó ra, cả hoại khổ, khổ khổ, hành khổ. Thế cho nên hễ cứ thọ thì là khổ, cái thân nó tự nó đã khổ, đã bệnh hoạn, đã khổ. Bây giờ lại còn đi cứ thọ lãnh những cái chuyện ở bên ngoài để mua cái khổ của thân nữa, cho nên Phật gọi thế là khổ khổ. Đấy, chúng mình gọi là khổ thọ thì Phật gọi là khổ khổ. Còn chúng mình gọi là lạc thọ nghĩa là vui thì Phật gọi là gì? Nghĩa là gì? Phải đợi lúc nó hết đi thì nó mới khổ. Còn bây giờ tôi đang ăn bánh thì tôi đang vui. Mình không biết rằng chính bởi cái vui là bởi vì cái thân mình nó đòi ăn, cái thân mình nó phải ăn thì nó mới sống. Thế cho nên mình lấy ăn làm vui. Thế chứ nếu mà không có ăn ấy thì cái thân này nó sẽ ốm đau rồi nó chết. Thế là mình cho là cái ăn hay là cái vui, chứ mình không biết rằng chính cái ăn ấy là cái nghiệp đòi hỏi, nó đòi hỏi những cái vật ở bên ngoài, nghĩa là nó phải cần dùng, hệ lụy đến những vật ở bên ngoài, phải có cơm, phải có nước, hễ không có cơm, không có nước thì nó bệnh. Thế là cho nên cái thân này nó hệ lụy, nó phải cần dùng đến những các thứ ở bên ngoài. Hễ không có những các thứ ở bên ngoài thì nó khổ. Mà bây giờ có những các thứ vào cho nó đỡ cái khổ thì gọi là vui. Cho nên cái này mình gọi là vui, chứ mà chư Phật thì ngậm ngùi thương xót. Như bây giờ chúng ta thấy mấy con giòi ở trong đống phân, nó đang sung sướng, nó ăn phân, nó ở trong đống giòi đó, thì chúng ta thấy nó có thật vui không? Đấy, với nó. tỏi đó thì nó thấy làm sao? Chúng mình đứng ngoài mà chúng mình nhìn thì thấy làm sao? Tỏi sợ. Nó hệ lụy cái đống phân. Nó cần sống. Không có phân thì nó phải chết. Nó hệ lụy, nó cần phải có đống phân nó mới sống. Thế chúng ta cũng thế. Hệ lụy và đất và nước. Không có đất, không có nước thì không sống. Thế cho nên tự khi không mà mua cái khổ vào, mua cái khổ vào mình. Khi không mà có cái thân này, để mà cứ phải đột, phải có cái thứ này, phải có cái thứ kia đắp vào. Nếu mà thiếu thì gọi là khốn khổ. Thế cho nên cái ăn ấy, chỉ là một cái cần dùng để cho nó đỡ khổ. Thế cho nên đây là một cái khổ. Ăn là cái nghiệp, phải thu hút những các cái chất ở bên ngoài. Khi không mình thu hút những cái chất ở bên ngoài, nhận là thân thể của mình, rồi để mà khốn khổ. Thế cho nên các vị thánh, các ngài không có vào bào thai. Cái thân sống bằng cái tánh Phật, thừa không có hình tướng ở khắp hư không, thì các ngài đâu có hệ lụy đến cái miếng ăn, cho nên đâu có lấy ăn làm sung sướng. Còn chúng mình ấy, bởi vì hệ lụy cái vật, cái đất với cái nước, không có đất nước thì chúng ta khổ, cho nên gọi cái ăn với cái uống nó gọi là vui. Cái sự đây chính là cái gốc khổ, cho nên cái vui của chúng ta là cái gốc khổ. Rồi bởi vì cho vào bụng mẹ, cho nên mới có con mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn. Nó mới đòi hỏi sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Để chúng ta mới cần, cho nên gọi là Phật bảo là thọ thị khổ. Chính ra là cái khổ, cái gốc khổ. Để chúng ta không biết lại gọi là vui. Mà đã chẳng những gọi là vui mà còn thèm khát, muốn có thật nhiều. Cho nên Phật nói những các cái khổ thì đã đành là khổ, chứ mà chính những cái vui của chúng ta nó cũng là cái khổ mà chúng mình không biết gọi là vui. Ở đây Phật dạy chúng ta phải quan sát. Đức Phật dạy đệ tử. Đệ tử là ai nhỉ? Tức là tất cả chúng ta, những người đã thờ Phật làm thầy, tức là Phật dạy bọn chúng ta đây. Vậy thì cái việc này là việc Phật dạy chúng ta phải làm. Phật dạy chúng ta làm gì nhỉ? Con nhắc lại bài ở đây này, Phật dạy cái gì đây nè? Phải đi
đệ tử tự tập khởi, tự đoạn diệt vị ngọt và nguy hiểm của thọ, cùng con đường xuất ly khỏi thọ, dùng quán bình đẳng vào vô chỉ giải thoát
và vô dư giải thoát. Đây là ngài dạy chúng mình, rồi ngài lại còn nhắc đây là quang minh đại pháp thậm thâm vi diệu, mà chỉ có thánh hiền mới biết tán thán thôi. Còn như phàm phu chúng ta thì đưa sách vào tay cũng không thèm đọc, đến giờ học cũng không thèm nhìn, là bởi vì mình không thấy được cái quang minh đại pháp thậm thâm vi diệu. Để làm sao học về cái thọ, quán về cái thọ, tức là học về tứ niệm xứ của chúng mình đấy. Tứ niệm xứ là những gì nhỉ? Đó, bốn cái chỗ mà mình phải nhớ hàng ngày. Hễ mà quên ấy thì là mình quên đạo Phật. Hễ nhớ ấy thì đó là mình học đạo Phật. Hễ quên ấy thì coi như là đấy. Cho nên đây mới nói là những người hiền thánh thì mới biết đến cái việc này. Còn những người cứ mãi lãng đãng thì sống như là mấy con vật ấy thì không biết gì cả. Còn những người muốn ra khỏi cái đời sống của loài vật mà tiến lên, tỉnh ra thì phải học những cái này. Thế là có bốn cái chỗ mình phải nhớ, không được quên. Vậy bốn chỗ là những cái gì? Một là Một là thân bất tịnh. Rồi gì nữa?
Hai là thọ thì khổ.
Ba là tâm vô thường, pháp vô ngã. Đấy, bốn cái này chúng ta không được quên, chúng ta phải thường học. Mà nếu học cái này ấy, thì đây nói là chúng ta có quang minh đại pháp thập thân. Thế làm sao cái tứ niệm xứ lại gọi là quang minh nhỉ? Đồng hiếu đi vắng. Nó lớn, nó bự bằng mấy cái chung. Rồi, đưa mình đến giải thoát. Thế nào gọi là đưa mình đến giải thoát? Đại pháp như con vừa nói, đưa mình đến giải thoát. Chờ, bây giờ nếu mà không ấy, thì mình như con vật thôi. Sống như con vật, sống để ăn, cầu ăn ngon, cầu ngủ ngủ yên, cầu đi chơi. Này. Còn bây giờ đây ấy, nhờ có cái này khai mở trí tuệ, chúng ta thấy một cái chân trời trí tuệ sáng sủa, thì chúng ta mới tìm cách chúng ta ngóc cái đầu lên để ra khỏi cái đường luân hồi. Đừng có chui vào bụng mẹ nữa, đừng vào bào thai nữa. Thế cho nên gọi là đại pháp. Đấy, vì thế Đức Thích Ca Ngài mới phải thở dài, rồi Ngài về cung, Ngài đi xuất gia để đi tìm cái phương pháp để mà ra khỏi được cái đường, cái đường luân hồi sanh tử, thoát được cái bụng mẹ, không có cái thân nó cứ đòi ăn đòi mặc. Cho nên Ngài mới phải đi tìm. Vì thế tức là Ngài đi tìm cái đại pháp. Thì cái đại pháp chính là cái pháp chúng mình đang học đây, là pháp mà Đức Phật nhờ Ngài đã đi tu. Ngài ở trong rừng, Ngài an định tinh thần, Ngài nhập định, Ngài mới khám phá ra cái gốc rễ luân hồi, rồi tìm cái đường mà cho chúng mình thoát. Thế đấy, như thế cho nên gọi là đại pháp, nghĩa là một cái pháp môn khiến cho chúng ta ra khỏi được cái khổ của cái đường luân hồi sanh tử. Đại pháp này ấy, làm sao lại gọi là quang minh nhỉ? Thì như con vừa nói là quang tức là sáng, minh tức là sáng suốt, tức là mở cái trí tuệ, khiến cho chúng ta hết cái u mê tâm tối. Chúng ta không còn là loài vật nữa, mà chúng ta hễ có trí tuệ sáng lên thì đó gọi là bước chân lên đường hiền thánh. Cho nên đại pháp quang minh. Còn thế nào gọi là thận thâm nhỉ? Lắm, sâu lắm, chứ không có nông cạn. Sâu bao nhiêu thước? Đó là những người nông nổi. Những người nông cạn thì không để ý. Chỉ có những người có cái trí tuệ thâm trầm, người ta biết suy nghĩ, người ta mới nhận được ra cái này. Còn những người nông cạn thì không biết đến. Cho nên pháp này gọi là pháp thâm thâm. Hay làm sao gọi là vi diệu nhỉ? Người không học thì lo thọ, nghĩa là lo tham. Thì tham không được thì sân giận, phải đánh nhau, đến nỗi mà tâm chém nhau, đến nỗi mà ở thế gian bây giờ chúng ta thấy những các cái báo đăng bao nhiêu thứ đây, những các bao nhiêu những cái tai nạn của xã hội, những đâm chém, những cướp giật, những bao nhiêu thứ lường đảo, đều chỉ bởi vì những người ấy chưa biết cái gì là tứ niệm xứ cả. Bởi vì không biết tứ niệm xứ cho nên thiện đời này thành những con người đó, lường đảo, rượu chè, rồi cướp, ăn cướp, chuyện này chuyện kia, bao nhiêu thứ ở xã hội hàng ngày báo đăng cái nhan nhản đầy cả, là vì người ta không được học cái tứ niệm xứ. Cho nên hiện đời là một cái cuộc đời tâm tối bê hèn tầm thường, mà rồi kiếp sau làm vào địa ngục, rồi vào là đi làm trâu, làm bò, làm chó, làm mèo, làm gà làm vịt, quẩn quanh mãi cái đời, làm sâu làm kiến. Đấy. Thế nếu mà bây giờ học kinh, học tứ niệm xứ, tỉnh ra, buông những cái đọa lạc, thì lập tức thành cuộc đời hiền thánh, rồi thành cái cảnh giới an vui của cõi, của cõi Phật, cõi tổ. Thì đấy chỉ có một bài kinh, mà nếu cái người nghe đổi hẳn, đang là cái cuộc đời tầm thường hèn mọn đê tiện, sống như loài vật, để rồi ngày mai thành loài vật thật sự, và đi mãi cả ngàn vạn kiếp trong cái sự khốn khổ như thế. Mà bây giờ chỉ được gặp một bài kinh, biết thọ trì, thế là tỉnh ra, thì tất cả những các cái cay đắng ngàn vạn kiếp kia nhất tề xóa sạch, mà biến thành cảnh giới ánh sáng quang minh sung sướng, các bậc hiền thiện tự lợi ích cho mình, lại còn lợi ích cho tất cả thế gian. Thì các con thấy cái bài kinh như thế có vi diệu không? Có vi diệu không? Ở đấy có cái tài truyền hẳn, truyền hẳn cái bộ mặt của cả cái trái đất này, có thể chuyển đổi được. Thế cho nên Phật gọi cái pháp môn đó là vi diệu. Thầy trông mong các cô giáo để tâm lời Phật, nói lên nói xuống, nói ra nói vào, ca ngợi cái pháp môn tứ niệm xứ. Thì các cô giáo để tâm mà khuyến các em, bởi vì chúng ta thì toàn là những người ở trong bào thai mẹ đi ra, ở trong cái đống máu tanh mà thành hình, cho nên chúng ta toàn là những người mê muội, nông cạn hời hợt, đâu có thấy được cái vi diệu của cái pháp môn. Cho nên xin các cô giáo phải lưu tâm, nhắc nhở các em và tìm cách để cho các em nó nhận được cái nó nếm được cái ý vị, nó nếm được cái vị của cái pháp môn của Phật, có cái phước mà được gặp, mà lại để đi qua thì uổng phí. Cho nên đây Phật tận tình và hết lời để khuyên chúng ta để tâm. Vậy thì bây giờ Phật dạy chúng ta học về một chữ thọ. Phật chúng ta ôn lại nhỉ, thọ nghĩa là gì? Phải học về chữ thọ đó, phải học về cái tập khởi, về cái đoạn diệt, về vị ngọt và nguy hiểm, đó bốn thứ của thọ. Thế thì những cái này chúng ta đã nhận diện cái nghĩa tạm được rồi, giờ con nhắc lại thôi để cho chị em khỏi quên, rồi chúng ta sang bài mới. Nhấn về bốn cái đó của cái thọ, là tập khởi của thọ.
Tập khởi của thọ là tập sự tập khởi là mình tìm
để nhân duyên mà nó tạo thành cái thọ. Giờ sao con lại phải tìm cái nhân duyên? Thì cả ngày con cứ bảo tôi vui, tôi khổ lắm, đấy, cứ nhận là tôi. Thế cho nên bây giờ phải tìm ra, nó chỉ là nhân duyên nó giả hiện, chứ không phải tôi. Cả ngày mình cứ nhận là tôi, mà chính bởi vì cứ tôi, cho nên thành nó càng nặng nề, mà rồi để cho nó chi phối. Đến nỗi gặp một miếng ăn ngon thôi mà cũng đến nó, cũng còn phải tạo ác, cũng phải làm bao nhiêu nghiệp để cầu một miếng ăn thôi. Đó là bởi vì cứ nhận là tôi vui. Thế bây giờ phải tìm cái tập khởi, tức là tìm cái nhân duyên phát sanh ra cái thọ. Mỗi khi có cái thọ nó hiện lên, đấy, thì như con học về ở trong tứ niệm xứ các ngài dặn, thì khi con quán thọ thì con phải làm thế nào?
Bạch thầy, khi con học ở trong
thì con cảm giác, thế, nhưng làm sao nó lại hiện lên? Thân và duyên, thì bây giờ tìm cái nhân, tìm cái duyên, là cái ngu si. Cho nên mỗi khi mình thấy buồn, thấy chán, đấy, thấy nản, thì biết đây là cái tướng mạo của cái ngu. Đây nhân là ngu si. Ngu si làm sao mà lại có cái khổ?
Dạ, mấy Phật con thịnh là thầy, con ngu là con cho cái thân con là phải thật. Con là
mình thế, không biết rằng tại mình ngu mà đến nỗi đâm đầu vào cái túi máu của mẹ, mà hút những cái loại máu tanh như thế, kết làm da, làm thịt, làm xương, rồi khư khư nhận là tôi, thân thể của tôi. Cho tới bây giờ mấy chục năm trời lớn lên rồi, cứ khư khư là thân thể của tôi. Thế giờ ai hơi động đến đấy, mình có những cái lỗi thì cô giáo phải la, nhưng mà không bằng lòng, bởi vì đã động đến cái đống máu tanh của mình. Mình đang quý nó lắm mà, cái của quý này mà ai động đến thì đâu có chịu được. Thế cho nên mới khổ. Vậy thì tìm ra thấy cái gốc nhân ấy chính là tại cái ngu. Đấy. Thế còn cái duyên?
Dạ, nói Phật, con tịnh bạch thầy, duyên cái cô mà la con ấy, thì cô cũng không có thật tịnh bạch thầy.
Cái âm thanh ấy, nó đậm vào tai. Đó. Thì xét cái âm thanh có thật không?
Dạ, không tịnh bạch
thầy. Cái âm thanh là cái gì?
Dạ, con tịnh bạch thầy là bởi vì cô đã cô mất mại cái môi trong
những... Khí nó rung động.
Dạ.
Đó. Người ta động môi, động mép thì thành ra cái không khí nó rung động, gọi là làn sóng âm ba. Thế là cái không khí nó động, mà cái trò chơi của cái không khí nó động và tĩnh. Đấy, nó động vào cái lá nhĩ, thì chính cái thần kinh của mình đã biến ra âm thanh để mình phân biệt cái không khí nó động tĩnh ấy. À. Thế mà chính cái thần kinh mình nó biến ra ấy, nghe ở trong tai mình ấy, chứ đâu có phải nghe ở miệng người ta. Con nghe ở tai con hay là con nghe ở miệng cô giáo?
Dạ,
thế mình nghe ở tai mình chứ mình đâu có nghe ở bên ngoài. Mà chính cái thần kinh mình ấy, nó đã ngu si, nó y theo cái động tĩnh nó biến ra để nó phân biệt. Thế mà mình lại ngu thêm một tầng nữa, mình cho là có cái âm thanh thật, để cho chỉ có một cái không khí nó rung động thôi, mà đến nỗi ngồi khóc nức khóc nở, có khi cả tháng vẫn còn khóc. Thế là người khôn hay người dại?
Dạ,
nhờ nói chuyện dại thì quá nhẹ, phải gọi là đồ ngu. Khi có cái thọ nó hiện lên thì mình ở đây Phật bảo phải quán cái tập khởi, nghĩa là quán cái nhân duyên này, để tỉnh ra. Thế đó, quán cái tập khởi. Thế sao Phật lại còn bảo chúng mình phải quán cái đoạn diệt nữa nhỉ? Bảo giới. Thấy cái gì? Cái sinh diệt của nó. Nó là một pháp sanh và diệt. Cái tánh Phật của mình thì vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn đây là một thứ, nó sanh và nó diệt ở trong cái tánh của mình. Thế cho nên mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó là cái thứ sanh diệt vô thường. Quán thế nào là con quán cái vị ngọt? Bảo giới nói tiếp. Cũng là nó xào xuyến đâu. Nó làm cho con tự hào, tự cao. Ta đi hay lắm. Đấy. Những cái tự hào vô ích mà lại có hại. Thế nhưng mà đối với con ấy, thì nó ngọt lịm, thành ra nó cứ thấm vào mà khó mà gỡ ra. Còn những các cái mà chúng ta gọi là cái khổ thọ ấy, thì lại dễ gỡ, bởi vì mình nó bực, nó khó chịu trong người, cho nên mình tìm cách mình xua nó ra. Còn những cái ngọt ấy là những cái khó gỡ. Đấy. Nó cứ lịm vào cơ thể, thế rồi mình nắm lấy nó nhiều khi không khó mà để ý đến cái chuyện mà dài. Thì tuy rằng có học, tuy rằng Phật dạy, tuy rằng cũng có để tâm để quán, nhưng mà phần nhiều ấy, cái chuyện mà gỡ được cái ngọt này khó. Thế cho nên Phật dạy mình đồng thời quán cái nguy hiểm. Đấy. Thế con cho thầy biết con quán cái nguy hiểm của thọ thế nào. Cái cảm giác hư vọng này nó lại làm chủ của chúng ta, nó sai sử chúng ta ăn ở với trên dưới trong ngoài. cái ấy mới là cái nguy hiểm. Nó khiến cho lời nói, việc làm của chúng ta, cái cách, cái nếp sống, đời sống, chính cái thọ này nó tẩm độc. Cái khổ với cái vui của chúng mình, cái khổ thì nó gọi là sân, nó đưa đến cái sân, mà cái vui nó đưa đến cái tham. Ngày đêm nó tẩm độc ba nghiệp, ý nghĩ, lời nói và việc làm. Cái nếp sống của chúng ta, chọn đời chúng ta bị những cái này nó tẩm độc, khiến cách ăn ở của chúng ta không đúng pháp, thì chúng ta sẽ phải đọa lạc. Đấy, bây giờ cả, người ta đã nói cả trái đất đây, chỉ vì cái cặp khổ vui ấy, nó chi phối, mà bây giờ tất cả nhân loại đang quay cuồng. Cả cái trái đất này đang sinh hoạt ở dưới cái sự chỉ huy của hai cái chữ khổ và vui. Còn cứ ngẫm nghĩ con sẽ thấy các ngài nói không sai đâu. Cho nên thầy xin các cô giáo lưu tâm. À, thế bây giờ cái chữ như con nói đó, cho con học cái thọ để con tìm được, con học về cái tập khởi đoạn diệt, vị ngọt và nguy hiểm, để có cái con đường xuất ly ra khỏi thọ. Đấy là chúng ta học về tứ niệm xứ. Còn cái câu nữa, thầy vội hỏi con thì không có lại hết giờ. Con nói cho thầy cái câu nữa, dùng quán bình đẳng vào vô dư giải thoát là thế nào? Thôi con nói tiếp đi. Đó là con học tứ niệm xứ, con quán bốn cái như ở đây vừa dạy, rồi tìm đường thoát ly, nghĩa là đừng thọ. Trong sách gọi là xả. Xả quán rồi biết cái thọ này nó chỉ là những cái cảm giác, nó sanh rồi nó diệt, mà nó theo nhân duyên. Trong ấy thì vì chấp ngã, ngoài là vì chấp pháp. Theo nhân duyên mà nó lên, nổi lên, nó không phải là mình. Phải tập hoàn toàn, tập làm sao tách mình ra khỏi nó, đừng để nó chi phối. Chúng ta bị cái khổ với cái vui nó chi phối trọn đời. Nếu mà nó chi phối mà ta làm việc thiện thì ta lên cõi trời, nếu mà nó chi phối ta làm việc ác thì ta đi đọa lạc. Thế lên thì lên cõi trời, rồi ngày mai cũng lại xuống. Đấy, cứ lên xuống dập dành cái cán cân thiện ác, thành ra cái đường luân hồi. Cho nên cần phải học tứ niệm xứ để có cái con đường giải thoát đi ra. Đó, cái câu trên đó là con đường xuất ly khỏi thọ, tức là chúng ta tìm được ở trong bộ tứ niệm xứ của chúng ta đấy, là cái phương pháp để xuất ly. Còn cái câu dùng quán bình đẳng vào vô dư giải thoát, tức là bộ kinh Lăng Nghiêm của chúng mình về đấy. Nếu tiến lên nữa thì là về Đại Thừa. Thì quán bình đẳng, vô dư giải thoát, chúng ta biết có Niết Bàn hữu dư và Niết Bàn vô dư, chị em có nghe không? Đã, cái chữ giải thoát đây tức là nhập Niết Bàn, mà hữu dư tức là Niết Bàn của các vị A-la-hán thì gọi là Niết Bàn hữu dư. Còn Niết Bàn của Đức Phật thì gọi là Niết Bàn vô dư. Thế thì muốn vào được cái Niết Bàn vô dư đó, thì chúng ta bởi vì biết thọ là hư vọng rồi. Thế cho nên nếu mà không thọ thì đâu có đến ái, đến thủ, đến hữu. Trong 12 nhân duyên trẻ em nhớ không? Nhớ không? Ái rồi thủ rồi đến hữu. Rồi mà có hữu thì tức là có sanh tử, trẻ em nhớ 12 nhân duyên không? Đấy, thế thì bây giờ đây nếu mà chúng ta thoát được cái thọ thì tức là không có ái, không có thủ, không có hữu, thì là chúng ta ra khỏi được cái đường sanh tử. Thì chúng ta trở về sống với cái tánh bình đẳng. Đấy, tức là nhận được cái chân tâm bản tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nó không sanh, không diệt. Đấy, chúng ta trở về nhận được cái ấy mới là mình. Còn cái thọ sanh diệt này là cái hư vọng. Sống được với cái tánh bình đẳng thì vào được vô dư giải thoát, tức là chứng được quả vị Phật. Còn nếu mà chứng Niết Bàn hữu dư thì là niết bàn của các vị A La Hán. Thì chúng hôm nay chúng ta tạm, chứ mà chị em nên nhớ là không phải là học nghe qua tai như thế này mà xong, mà mỗi năm mỗi mùa tới cái mùa tứ niệm xứ, chị em phải cẩn thận học kỹ. Và bây giờ thầy xin các cô giáo để tâm cho các em, nó dù sao nó cũng cứ tập sẵn, chứ lại đợi đến tận sang năm mới học thì hơi xa. Cho nên bây giờ cứ mỗi khi gặp các việc gì thì các cô giáo lưu tâm nhắc nhở để cho chị em nhớ đến bốn cái gọi là niệm xứ, nghĩa là bốn cái chỗ mà chúng ta phải thường hằng nhớ đến. Thầy cần nói lại hộ thầy với chị em vì sao chị em cầm cái chuỗi tràng 180 hạt phải xả 100, xả phải xả 108 cái thọ của thế gian. Một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ấy, ở đây nói là chủ cái gì, cái tánh bình đẳng, và ấy, vào cái tánh bình đẳng vô dư niết bàn để đừng có thọ 108 cái thọ của thế gian, xả 108 cái thọ của thế gian. Thì con chỉ để các vị để ý cái đó.
Con nói lại là hàng ngày chúng ta
hai thứ ấy chúng ta mới có sự lãnh thọ, căn tiếp xúc với trần nó mới thành cái thọ. Cho nên chúng ta có 12 cái đó, 6 căn cộng với 6 trần thành 12
là 12. Thì
con chỉ ta, nhưng mà con phải chỉ làm sao cái 12 ấy nó lại ra cái thọ chứ.
Là hàng ngày mắt mình đối với sắc thì mình khởi lên cái thọ vui hay thọ khổ hay là si thọ. Về tai mình đối với âm thanh thì mình cũng khởi lên là thọ vui hoặc thọ khổ hoặc là si thọ. Rồi mũi mình đối với cái mùi hương thì mình cũng khởi lên một là thọ vui, hai là khổ thọ, ba là si thọ. Rồi miệng mình hàng ngày mình nếm các vị thì là một đó là khổ thọ, hai là lạc thọ, ba là si thọ. Rồi thân của mình hàng ngày tiếp xúc thì cũng khởi lên
là thọ ba đời. Con nói rõ vì các em nhỏ nhiều khi nó không để ý. Con thọ ba đời
thọ
trước
thọ ngày mai. Rồi khi mà ngày mai con nói gì, con lên xe đường thì con được ăn trực tiếp cái bánh ấy thì con khởi tâm con vui, thì đó là cái vui hiện tại. Rồi một chút nữa con xuống xe đường cái con nhớ là hồi nãy mình ăn bánh nó ngon quá thì mình vui, thì cái đó là cái vui quá khứ,
cái vui nó đã qua. Thế cho nên chúng ta có ba thứ vui. Cái vui hiện tại mình đang dùng, đang ăn, thì đó là cái vui hiện tại. Nhớ lại ngày hôm qua mình đã ăn cái bánh ngon, mình cũng nhớ lại, mình cũng thấy vui. Thế là vui cái quá khứ. Rồi ngày nghĩ là ngày mai mình sẽ có bánh ăn, thế là mình lại vui nữa, thành ra mình được cái vui về vị lai. Như vậy chúng ta có ba thứ thọ: thọ quá khứ, thọ hiện tại, thọ vị lai, nhân với 36.
Dạ là 108 thọ.
Đấy, vì vậy các con cầm cái chuỗi tràng 108. Mỗi một hạt các con niệm Nam Mô A Di Đà Phật để con trụ vào cái tánh bình đẳng, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy, cái tánh ấy là con trụ ở trong bài chúng con vừa, các con vừa học, trụ vào cái tánh bình đẳng để tới cái vô dư giải thoát. Đó là tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trong cái khi con trụ vào tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ấy thì mình không bận lòng đến những các cảnh ở bên ngoài nữa. Cả 108 cái thọ kia mình buông xả đi. Thế như thế cứ mỗi một hạt mình một niệm là mình trụ vào cái tánh bình đẳng để được cái vô dư giải thoát. Mà mình giải thoát được 108 cái thọ ở bên ngoài. Cho nên trong cái khi các con niệm, các con phải lắng nghe cho rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nghĩa là gì? Quang vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng quang tức là cái tánh sáng suốt. Phật thì đã vô lượng, mình tu, mình học, mình cũng sẽ được vô lượng. Thật ra thì mình vẫn vô lượng, nhưng mà mình bị cái vô minh nó che. Cho nên mình trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nghĩa cái tánh của mình nó không sanh không diệt. Đấy, hiện tại mình đang, cái tánh nó đang biết niệm đây. Đấy, cái tánh nó đang niệm. Còn cái khổ, cái vui nó hiện lên rồi nó tắt đi. Nó là những cái thứ sanh diệt. Nó sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Trong khi mình ấy, mình vẫn sống với cái tánh vô sanh vô diệt, cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quang. Thế cho nên chúng ta an định vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Chúng ta để cho 108 cái thọ sanh sanh diệt diệt, những cái cảm giác khổ vui, mặc cho nó đến rồi nó tan đi. Thế như thế cầm cái chuỗi tràng 108, đó là để giải thoát 108 cái thọ của thế gian. Tức là chúng ta tập cái xả thọ. Đó, như lời ở đây nói, đó là một cái pháp môn, một đại pháp quang minh vi diệu. Thì các con cố gắng mà vâng lời Phật, vì các con đã có cái nhân duyên. Cố gắng vâng lời Phật để ra khỏi cái lầm mê của thế gian. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta học tiếp bài hôm qua.
Xin phản lòng Đức Phật cùng 1250 đại tỳ kheo vô hành tại núi Sa Kỳ Đà, nghỉ ở Sơn Trúc.
Cũng có nhà không?
Dạ, vô pháp.
Cho thầy biết cái duyên khởi của kinh này. Duyên khởi tức là cái nhân duyên gì mà khách phát khởi cái bài kinh này? Thầy cho nhà cái nhà ngoại đạo đó thì làm sao? Cái nhân duyên hai thầy trò cùng ở, cùng là một tông phái, mà ông thầy thì chê Phật pháp, còn người đệ tử ấy thì lại khen ngợi. Thế thì như thế là có cái nhân duyên. Thế cho nên trong chúng tăng mới bàn tán đến cái việc một người khen một người chê. Đấy, cái nhân duyên là có cái sự khen chê đối với Phật pháp tăng Tam Bảo, là cái chỗ, là cái tôn giáo của chúng ta. Thế thì Đức Phật mới khuyên Thanh Quy đi vắng hả? Về chưa? Kim Liên cũng đi vắng, Phát Tạ. Ăn cái sự chê như thế, Đức Phật khuyên chúng ta phải có thái độ thế nào? Bàn tán về hai thầy trò, nghĩa là bởi vì hai thầy trò ấy, một người khen, một người chê ngôi Tam Bảo. Thế cho nên chúng tăng người ta mới bàn tán. Thế thì Phật dạy, tổng quát lại, Phật dạy chúng ta đối với sự khen chê ở bên ngoài, chúng ta phải có thái độ thế nào? Đối chê, chúng mình phải có thái độ thế nào? Đối với người khen, chúng ta phải có thái độ thế nào? Ở cái người ta chê mình thì mình phải ghét họ chứ. Sau đây Phật lại bảo không được khởi cái tâm ghét, không được nóng giận, không được khởi cái tâm sân giận. Vì sao? Con vừa nói, người ta phỉ báng Tam Bảo, không có, ở trên đời này không có ai từ bi thiện lành bằng Đức Phật, mà cũng không có một cái giáo pháp nào mà khuyên chúng ta đi về cái đường trí tuệ đức hạnh như là đạo, như là kinh sách của Phật. Mà chúng tăng ấy thì gọi là chúng trung tôn, nghĩa là một chúng đáng tôn trọng nhất trong tất cả các đoàn thể. Thế vậy mà bây giờ lại còn chê bai, lại còn bán. Thế cho nên chúng ta đã chê bai thì chúng ta phải quay lưng đi, bỏ. Mà đã không theo cái thiện thì nhất định đã quay lưng lại với cái thiện, thì mình đi về đường ác. mà đã đi vào đường ác thì phải đọa lạc vào địa ngục ngạ quỷ băng xanh, mất hết cái vui ở thế gian. Thế cho nên như con vừa nói, thấy họ như thế mình khởi cái lòng thương xót, tội nghiệp cho cái người tự đâm đầu xuống hố, cho nên khởi tâm thương xót, chứ không có sân giận. Đấy, Phật khuyên chúng ta thế. Thế đây là người ta chê bai ngôi Tam Bảo, mà chúng ta còn không nên sân giận, mà lại còn khởi cái tâm thương xót nữa. Thế những cái người mà người ta chê ngay thẳng chúng mình ấy, thì chúng mình nên thế nào nhỉ? Nên làm sao nhỉ? À, nghiêm túc. À, ta chê Tam Bảo thì Phật khuyên mình không có nên giận người ta. Thế còn bé gì thì nó lại hay hơn Phật nữa, nó lại bảo rằng phải từ bi. Cái bé ban nãy tên gì nhỉ? Gì con? Phật Tạng. Phật Tạng nó còn hơn Phật nữa, nó khuyên chúng ta là nên từ bi thương xót cái người đó, thì như thế là tốt lắm, phải lắm. Thế còn bây giờ đây ấy, thầy hỏi nghiêm túc về cái việc chị em ngay ở trong chùa đây này, họ mắng luôn cho mình, họ chê luôn cho mình, thì mình phải thế nào? Thì mình thế nào? Trong bụng con bực bực.